Nó kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta còn có dịp một lần nữa để học lời hằng sống của Ngài. Và cảm ơn Chúa cho chúng ta lần chót để chúng ta học Thi Thiên thứ 23 này. Cảm ơn Chúa cho chúng ta biết Thi Thiên 23 là một thi thiên rất là đặc biệt, mà David đã hướng lòng về Chúa ca ngợi Ngài là đấng chăn giữ đời sống của mình, như người chăn chiên chăn giữ bầy chiên của mình vậy. Và ông đã cho chúng ta thấy rằng đấng chăn giữ ông đã nuôi dưỡng ông, đấng chăn giữ ông đã bảo vệ ông, đấng chăn giữ ông đã chăm sóc ông, đấng chăn giữ ông ban phước cho ông nữa. Chúng ta đã học 3 bài trước rồi. Bài thứ nhất chúng ta học về Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ chúng ta bằng cách nuôi dưỡng chúng ta. Ngài dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn của chúng ta và Ngài cho chúng ta bình an dầu chúng ta đi nơi nào. Rồi chúng ta cũng biết rằng chẳng những Chúa nuôi dưỡng dẫn chúng ta vào các lối công bình mà thôi, nhưng mà Ngài còn là đấng bảo vệ chúng ta nữa. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúa bảo vệ chúng ta như người chăn chiên bảo vệ bầy chiên của mình. Đó là bài học thứ hai chúng ta học. Và tuần vừa qua chúng ta học bài thứ ba cũng trong Thi Thiên 23 này, là nói về Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ chúng ta, chăm sóc chúng ta. Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù địch chúng ta, rồi Ngài sức dầu cho đầu chúng ta, Ngài khiến cho chén của chúng ta đầy tràn. Và đó là điều mà chúng ta đã học thật là quý báu trước mặt Chúa. Quả thật Thi Thiên 23 này là một thi thiên mà tôi và quý ông bà anh chị em phải thuộc lòng. Đa số các đầy tớ con của Chúa đều thuộc lòng thi thiên này. Và nếu trong phòng nhóm này chiều hôm nay còn có quý ông bà anh chị em nào chưa thuộc lòng Thi Thiên 23 này, thì ước ao trở về chúng ta học để thuộc lòng. Vì thi thiên này là một thi thiên đem lại nguồn an ủi khích lệ chúng ta vô cùng trên bước đường chúng ta theo Chúa. Vì Đức Giê-hô-va chăn giữ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, bảo vệ chúng ta, chăm sóc chúng ta. Và bây giờ hôm nay chúng ta học câu chót là câu thứ 6. Câu đó nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, tôi ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đây là một câu kinh thánh kết luận mà David đã viết khi ông nói về Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ mình. Và bây giờ ông nói hết mọi sự rồi, Chúa đã nuôi dưỡng, Chúa đã bảo vệ, Chúa đã chăm sóc rồi, thì bây giờ ông nói rằng Chúa ban phước cho ông nữa. Mà ban phước thế nào? Như thưa quý ông bà anh chị em thân mến, quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Ông muốn nói gì đây? David nói rằng Chúa chẳng những lo cho ông mọi sự, chăm sóc mọi sự, nhưng mà suốt cuộc đời của ông Chúa cũng ban phước nữa. Đấng chăn giữ ông ban phước cho ông một cách trọn đời. Không phải là Chúa ban phước trong một vài giờ, trong mỗi lúc nào đó, hay là trong một khoảng thời gian khá dài nào. Không, David nói rằng Đức Giê-hô-va ban phước cho ông đến trọn cuộc đời của ông. Như chúng ta biết, David xuất thân từ một người chăn chiên trước khi làm vua. Ông chăn chiên cho cha của mình ngoài đồng cỏ, và ông đã khiến cho bầy chiên được no đủ, được sung túc, được mạnh khỏe. Và nói tóm lại là bầy chiên mà ông nuôi dưỡng đó đã được ông thương xót và đem lại cho nguồn phước hạnh cho bầy chiên rất là nhiều. Chẳng những được an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, bổ lại linh hồn, khi gặp khó khăn thì Chúa gìn giữ, rồi khi thiếu thốn Chúa nuôi nấng chăm sóc, như chúng ta đã học trong những bài qua. Nhưng mà Chúa còn tỏ lòng thương xót và ban phước cho đời sống của David nữa. Ngày nào con chiên còn ở trong bầy thì con chiên được hưởng mọi phước hạnh do người chăn chiên chăm sóc và đem đến cho nó. Và ngày nào David còn ở trong nhà của Đức Giê-hô-va với lòng trung tín yêu mến Chúa, thì ông nói rằng ngày đó Chúa ban phước cho ông, thương xót ông thật là nhiều. Cho ông nói rằng quả thật trọn đời tôi, Chúa ban phước cho ông trọn đời. David từ khi sinh ra cho đến lớn lên, rồi khi chăn chiên lúc ông làm vua, ông thấy rằng cánh tay của Đức Chúa Trời đã ở cùng ông, đã thương xót ông trong mọi hoàn cảnh và đồng thời ban phước cho ông trong suốt cả cuộc đời. Quả thật trọn đời của ông, Chúa đã ban phước cho ông thật nhiều. Dầu khi làm vua ông phải chinh chiến, dầu khi làm vua ông phải đối diện với rất nhiều nan đề trong sự giải quyết vấn đề nội bộ và ngoại giao, nhưng Chúa đã ban phước cho ông thật là nhiều. Có lúc ông gặp những trắc trở, nhưng mà Chúa thương xót và ban phước cho ông. Và ngày nay dân Israel mà nhắc tới vua David thì họ kể ông là một vị vua lớn của nhà Israel, một vị vua đem cho nước Do Thái, nước của họ, thời hoàng kim và phước hạnh vô cùng. Vì vậy thi thiên này David đã nói rằng quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, Chúa ban phước trọn đời của ông. Ở trong thi thiên 37 câu 25-26, David nói một câu mà tôi và quý ông bà anh chị em rất là được khích lệ và an ủi vô cùng. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc câu kinh thánh này, chúng ta sẽ khích lệ vô cùng. Ông nói gì? Trước tôi trẻ, rài tôi già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày, dòng dõi người được phước. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng ban phước cho ông trọn đời, từ khi sinh ra cho đến khi ông nhắm mắt lìa đời, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo ông. Và ông nói rằng những người kính sợ Đức Giê-hô-va thì người đó được Đức Giê-hô-va ban phước trọn đời giống như ông vậy. Rồi ông nhìn cả đất nước của ông, ông nói rằng trước tôi trẻ, rài tôi già, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì có bị bỏ không? Không, không người nào bị bỏ. Rồi dòng dõi của người đó như thế nào? Dòng dõi được phước, không có người nào mà đi ăn mày cả. Khích lệ không? Vui không? Quý ông bà cho em thấy ở trong hậu thánh của Chúa, con hay của Chúa, những người đã tin Chúa, đã theo Chúa, Đức Chúa Trời ban phước chúng ta dường bao. Nhìn lại các hậu thánh của Chúa ở tại đây, tại Việt Nam và bất cứ nơi nào, quý ông bà anh chị em có thấy người nào tin Chúa đi ăn mày không? Đi ăn xin không? Đức Chúa Trời ban phước diệu kỳ. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu có người nào nghèo đói thì cộng đồng con dân Chúa cũng cứu giúp và nâng đỡ. Không có người nào ăn mày cả. Quý ông bà anh chị em coi hậu thánh nào có một tín đồ nào đi ngồi ăn xin không? Không. Trước tôi trẻ, rài tôi già, chẳng hề thấy một người công bình nào bị bỏ, và dòng dõi người không có ai đi ăn mày cả. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời ban phước cho những người đến với Ngài một ơn phước gọi là trọn đời của người đó. Nếu từ ngày họ bắt đầu tin Chúa cho đến bây giờ thì Đức Chúa Trời nuôi dưỡng, chăm sóc và ban phước họ cho đến trọn đời. Thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ ơn Chúa, tôi được sinh ra trong gia đình yêu kính Chúa. Ông cố tôi là người tin Chúa đầu tiên ở tại tỉnh Vĩnh Long, và từ ngày tin Chúa rồi đem cả con cái, 5-10 người con đều tin Chúa cả, và kéo cả dòng tộc là một dòng tộc con cái của Chúa. Tới thời của tôi, con cháu của chúng tôi và tá chắc của chúng tôi có nhiều kêu tôi bằng ông Cốc rồi nữa, dưới đó nữa thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà vẫn tin Chúa. Và tôi đã thấy rằng chẳng khi nào Đức Chúa Trời bỏ những con cái của Ngài. Ngài nuôi nấng, Ngài gìn giữ, Ngài ban phước cho đến trọn đời. Thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tin Chúa, đến với Chúa rồi, dâng cuộc đời mình cho Chúa, mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình rồi, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em trọn đời sống của mình. Không phải một ngày, hai ngày đâu. Nếu quý ông bà anh chị em ở trong Chúa, Ngài sẽ chăm sóc với người chăn chiên, chăm sóc bầy chiên của mình. Ngài nuôi nấng và ban phước cho chúng ta đến trọn đời. Đức Chúa Trời đấng chăn giữ tôi, Ngài ban phước cho tôi trọn đời như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, chẳng những David nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ ông, ban phước cho ông trọn đời, nhưng mà ông còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Đấng chăn giữ tôi, ban phước cho tôi bất cứ nơi nào tôi ở và tôi đi. Ông nói gì? Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Câu ngắn ngủi này có cho chúng ta có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Dưới sự chăn giữ chăm sóc của Đức Chúa Trời toàn năng thì Đức Chúa Trời luôn luôn đổ phước cho chúng ta. Tức là phước hạnh luôn luôn theo tôi và quý ông bà anh chị em, chứ không phải là chúng ta là những người đi tìm phước, mà phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta. Khác biệt với con cái của Chúa với người đời là gì? Chúng ta dễ thấy lắm. Người đời luôn luôn chạy đi tìm phước, phải không? Tới những ngày Tết thân ngày nào đó chúng ta thấy rõ ràng, rõ nét lắm, phải không? Họ đi chùa hay lọc, họ xin xăm, họ cầu này cầu khác, phải không? Rồi họ xem bói, xem tướng để coi mình phước tới ngày nào, bước bậc nào, vân vân. Và đặc biệt là còn tin những cái mê tín dị đoan, tin vào cái con giáp nữa, tin vào con này sanh vào nhầm con này thì phước gì phước gì. Và họ đi cầu khắp mọi nơi để tìm phước. Thưa quý ông bà anh chị em, người đi tìm phước nói lên điều gì? Nói lên người đó thứ nhất là không có phước, không có phước mới đi tìm, phải không? Thứ hai là không đủ phước, phước còn ít quá, bây giờ tìm cho đầy đủ. Người đi tìm phước nói lên người đó là không có phước, thiếu phước, mà đồng thời cũng nói lên người đó thật sự không ở trong chuồng chiên của Đức Giê-hô-va. Người đó không ở trong sự chăn dắt của Chúa. Nếu người đó ở dưới cái quyền kiểm soát chăm sóc của Chúa thì người đó có cần đi tìm phước không? Không, Chúa ban phước. Vì vậy mà David nói rằng cuộc đời của ông là cuộc đời được phước, mà phước nó chạy theo ông. Phước đến với ông. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta, Ngài luôn luôn ban ân sủng đầy dẫy cho tôi và quý ông bà anh chị em. Đừng sợ thiếu phước, hãy tin kính Chúa đi, rồi chúng ta sẽ thấy phước Chúa đổ trên chúng ta cách đầy dẫy. Thưa quý ông bà anh chị em, không cần tìm phước, nhưng mà phước ban cho. Quý ông bà anh chị em kinh nghiệm điều đó không? Tôi kinh nghiệm điều đó rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, 73 tuổi rồi, đã dâng mình hầu việc Chúa đến nay 55 năm rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, và tôi không ngày nào mà không thấy phước Chúa Trời đổ xuống cho tôi. Ngay như cơn hoạn nạn thì phước càng nhiều hơn nữa, đang như khi thiếu thốn thì phước càng nhiều hơn nữa, mà đang khi bình an Chúa ban phước cách đầy dẫy hơn nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, phước Chúa đầy dẫy, không cần tìm. Có nhiều người nói thưa mục sư, sao mà tôi tin Chúa mà khổ quá như thế này? Tại sao vậy? Tại sao tin Chúa mà khổ? Trước khi chúng ta tin Chúa như thế nào, mà khi chúng ta tin Chúa như thế nào, phước hạnh và sự thương xót của Chúa có theo tôi và quý ông bà anh chị em không? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em thật sự theo Chúa thì không thể nào nói khổ được. Trong cái khổ đó chúng ta được phước. Nhiều người không thấy phước, mà thật là có phước mà nó không thấy phước. Và khi gặp một cái tai nạn nào đó, thấy mình không muốn chết, cái đứng lên làm chứng nó đâu, ô phước quá. Chỉ thấy phước khi mình gặp hoạn nạn ở trong tai nạn đó mà thôi, nhưng mà bình thường Chúa ban bình an phước hạnh không thấy phước, phải không quý bạn chứ? Rồi khi thiếu thốn cái gì đó, cái than trời trách đất, sao mà tôi khổ như thế, Chúa ở đâu? Có không? Là con của Chúa mà chúng ta nói như vậy thì thật ra chúng ta chưa biết Chúa là đấng chăm sóc gìn giữ mình, thưa quý bạn chứ? Chúa chăm sóc gìn giữ tôi và quý bà, anh chị em đầy đủ. David nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, không cần tiền, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nếu quý bạn chăm chạy để tìm phước thì chứng tỏ mình chưa thật sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và chưa ở trong Chúa. Người ở trong Chúa thì phước hạnh tự nhiên đến, và Đức Chúa Trời đấng yêu thương sẽ chăm sóc và đổ phước tôi xuống tôi và quý bạn chăm. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi là ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa thứ hai là gì? Ý nghĩa thứ hai, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi là gì? Là tôi đi đến đâu thì đem phước hạnh tới đó. Tôi ở đây thì phước đổ cho tôi ra đây, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Nhưng mà tôi đi tới bất cứ nơi nào thì phước hạnh sẽ theo tôi đến đó và chia sẻ cho những người khác. Là con cái của Chúa, chúng ta đi đến đâu thì phải đem phước đến cho những người khác. Là con cái Chúa mà chúng ta đi đến đâu mà gieo hoạn nạn, gieo khó khăn, gieo sầu não cho những người khác thì không xứng đáng là con cái của Chúa, thưa quý bạn chứ. Mình đi đến đâu thì mình phải đem phước đến đó. Một người thiếu nữ được vào trong nhà chồng thì đem phước cho nhà chồng. Một người thanh niên đi cưới vợ thì đem phước cho nhà vợ. Một người được sanh ra trong gia đình thì được đem phước đến cho gia đình. Một con cái Chúa đi vào trong hội thánh nào thì đem phước cho hội thánh đó. Đầy tớ của Chúa, mục sư trường đạo đi đến hội thánh nào thì phải đem phước cho hội thánh đó. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi là như vậy, thưa quý ông bàn chém. Và chúng ta là lòng tự hỏi rằng tôi đi đến đâu, tôi có đem phước cho người khác không? Tôi có đem niềm vui và sự cứu chuộc cho những người khác qua Chúa Thế Giê-xu không? Tôi có chia sẻ ơn phước của Chúa cho những người khác không? Tôi có dự phần để an ủi những người khác đang khi họ khốn cùng không? Phước hạnh có đến với những người đó không? Tạ ơn Chúa, chúng ta đây có một vụ vỡ đất mới, chúng ta đem phước cho những người khác. Có thể nói rằng chúng ta đi tới đâu thì phước đem tới đó. Nhưng có trường hợp nào mà chúng ta đi tới đâu mà không đem phước mà đem họa cho người khác không, thưa quý ông bạn chăng? Kinh Thánh có không? Có nói không? Có à, con Jonah đó. Đức Chúa Trời bảo ông đi qua Ninive để đem phước cho Ninive, cứu thành đó. Nhưng mà ông không chịu đi Ninive để giảng đạo. Ông trốn xuống tàu đi qua Tarisi. Cái gì xảy ra? Đức Chúa Trời nổi cơn thạnh nộ, khiến cho gió thổi ào ào, biển động, sóng to, gió lớn. Chiếc thuyền mà ông xuống đó để mà ông đi trốn đó bị trồng trành mà sắp chìm. Người ta lo sợ cầu khẩn thần này thần khác, rồi người ta quăng hành lý xuống để cho nhẹ tàu được. Nhưng mà làm gì cũng không có hết, bị bão. Họ sợ quá. Người ta nói rằng bây giờ chắc là ở trong tàu này có cái anh nào mà đem quả tới đây, chắc thần thánh nào không có chịu được mà nên làm quả mà chúng ta bị lây đây. Cho nên họ hợp lại, họ bắt thăm coi trong này có người nào. Thăm trúng nhầm ông Jonah. À, kéo Jonah dưới cái hầm tàu lên mà nói rằng anh làm cái gì, anh phạm tội gì mà đến nỗi thần mà Đức Chúa Trời phạt chúng tôi bị giả lây đây. Ông mới khai hết rằng tôi trốn Chúa. Rồi ông nói rằng thôi bây giờ quăng tôi xuống biển đi, Người ta quăng xuống biển tàu yên lặng hết, thưa quý ông bà anh chị em. Ông đem quà phải không? Có khi nào chúng ta ở trong gia đình mà đem quà cho gia đình không? Có khi nào chúng ta ở trong hội thánh mà đem quà cho hội thánh không? Nhưng người ở trong Chúa thật sự đã kính sợ Chúa thật sự thì đem phước đến. Phước hạnh và sự thương xót đã theo chúng ta. Chúng ta đến đâu đem phước đến đó. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em học bài này. Chúng ta đem phước đến cho những người chung quanh chúng ta, gia đình của chúng ta và hội thánh của Chúa, nơi chúng ta thờ phượng Ngài. Hội thánh bình yên, hội thánh phước hạnh là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta cần giữ mối thông công, yêu thương nhau, khăng khít với nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Chúng ta chia sẻ ơn phước cho nhau. Gặp anh em chúng ta đau ốm, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Gặp anh em chúng ta thiếu thốn, chúng ta nâng đỡ nhau, an ủi nhau, để hết thảy chúng ta được phước lành từ nơi Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em biết chắc rằng khi tôi tin Chúa, Chúa đổ phước cho tôi, rồi tôi đi đâu đem phước tới nay. Và chúng ta học được nguyên tắc đó thì đời sống của chúng ta phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta mãi mãi. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và điều thứ ba ở trong câu thứ sáu của Thi Thiên 23 này, David nói một điều điểm chót như là một lời hứa nguyện, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta coi đây là một lời hứa nguyện của David khi ông nhìn thấy Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ mình, nuôi dưỡng mình, bảo vệ mình, chăm sóc mình, rồi ban phước cho mình nữa. Cho nên ông nói gì? Câu chót này: tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Như một lời hứa phải không? Ở đây dầu không có chữ hứa nhưng mà chúng ta có thể đọc rằng David hứa rằng từ nay về sau tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Nhà Đức Giê-hô-va mà David nói ở đây là gì? Đối với bầy chiên, nhà của bầy chiên này, con chiên là ở trong bầy chiên, ở trong chuồng chiên, ở dưới sự chăm sóc của người chăn chiên, và được nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, hưởng lấy đó mỗi ngày. Đối với David, nhà của Đức Giê-hô-va mà ông nói ở đây là gì? Đó là đền thánh của Chúa, đó là dân sự của Chúa, đó là đất nước mà Đức Chúa Trời giao thác cho ông để ông hướng dẫn cai trị. Và ông kể đó là nhà của Đức Giê-hô-va. Còn đối với chúng ta, nhà Đức Giê-hô-va là gì, thưa quý bạn xem? Là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bất cứ chúng ta ở đâu, tại nhà riêng của mình hay bất cứ nơi nào, nơi đó là nhà của Đức Giê-hô-va. Nhà Đức Giê-hô-va cũng có thể nói lên cho chúng ta biết là đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, mà chúng ta là thành viên ở trong hội thánh đó. Chúng ta có hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, vì Chúa là đấng chăn chiên của con, vì Chúa là đấng đã nuôi dưỡng con, vì Chúa là đấng đã bảo vệ con, vì Chúa là đấng đã chăm sóc con, vì Chúa là đã ban phước cho con, và con hứa nguyện với Chúa từ nay con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Lâu dài có nghĩa là suốt đời của chúng ta nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta có hứa nguyện rằng chúng ta sẽ ở trong Chúa lâu dài không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa đã chăn giữ chúng ta, nuôi nấng chúng ta, dưỡng dưỡng chúng ta, ban phước cho chúng ta. Mà chúng ta có dám nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hứa với Chúa rằng từ nay con sẽ ở trong nhà Chúa và ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Thưa quý ông bà anh chị em, có hứa vậy không? Nhiều người không dám hứa, rủi mình có đụng chạm rồi mình hứa vậy cái mình kẹt làm sao? Phải không? Kẹt à, phải không? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hứa với Chúa đi: Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ gìn giữ tôi và quý ông bà anh chị em, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta. Chúng ta sẽ hứa nguyện với Chúa ở trong nhà Chúa lâu dài. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em dám hứa với Chúa như vậy, ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Dầu có chuyện gì xảy ra, có xích mới xảy ra, thì cái gì đầu tiên là phải hòa giải. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương, tha thứ lẫn nhau như ta đã tha thứ các ngươi nào. Thế nào thì các ngươi phải tha thứ nhau thế ấy. Cái nguyên tắc đó là làm cho hội thánh được kháng khích với nhau, con gái của Chúa được bền vững với nhau, không có chia ly với nhau, không phân cách với nhau. Chúng ta sẽ mãi mãi ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Chúa đã thương xót chăn giữ tôi và nguyên bản chăm nuôi dưỡng chúng ta, bảo vệ chúng ta, chăm sóc chúng ta, ban phước chúng ta. Mà chúng ta có dám hứa rằng Chúa ơi, con nói với Chúa, hứa với Chúa từ nay con sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài. Cầu xin Chúa cho chúng ta dám hứa như vậy, thưa quý ông bà cha. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.